cái gì không hoạt động mà không có tồn tại với bệnh nhân. Cái gì mà không hoạt động cái đó sẽ đi đến sự hủy diệt. Giả dụ con người mà không, cơ thể mình không hiểu biết, không nói, không năng, không nghe, không thấy, không đi, không đứng thì đó sắp chết kề, thì sắp chết kề thì sự hủy diệt đó, sự hủy diệt đó. Nhưng mà sự hủy diệt phải là chấm dứt. Nhưng mà nó sự hủy diệt này nó phát triển sang sự hủy diệt, sẽ phát triển sang sự sống khác. Nên mình thấy trên cây nó có mầm non, mầm non đó là một sự sống mới, mà sự sống mới đó trong đó nó chứa sự hủy diệt. Nếu không có sự hủy diệt làm sao cây nó rụng được, lá nó rụng được. Đó mình thấy. Còn xuân hạ thu đông nó cũng vậy mà thôi, sự chuyển biến như thế này. Con người cũng vậy, phải già, phải bệnh, phải chết. Nên trong kinh Vô Thường Phật dạy đó, có ba điều không ai ưa nè, không ai muốn nè, không ai thích nè: già, bệnh và chết. Mà hỏi có ai như học cái bài mà nhất giả hiền giả đó, không có ai mà điều định được quân chết cả. Chỉ có tu tập và sám hối mới điều định được quân chết mà thôi. Nên bởi vậy mình ở đây á, hàng tháng đó có thể là 14 hay là 30 đã làm lỡ cái điều gì mình nên phát lộ mà sám hối. Nay mai thì có lễ Bồ Tát thì phân chia thầy rồi, thầy sẽ lãnh chuyện tụng Bồ Tát giới tại gia cho quý vị. Thầy nhớ năm ngoái thầy cũng lãnh phần này, năm nay mấy ngày ở đây chia thầy lãnh phần mà tụng Bồ Tát giới tại gia cho những người mà đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Ở địa điểm nào thầy chưa biết, nhưng mà thầy nghĩ ở địa điểm đây là chắc không có đủ. Phải không? Bồ Tát giới nó đông. Hồi bữa ở Helsinki có cái phòng rộng có mấy trăm người. Thì làm, tức là Bồ Tát nghĩa là làm ngày là ngày trưởng tịnh. Trưởng tịnh có nghĩa là ngày thế nào? Ngày cái ngày là mình đã phát lồ, mình thấy trưởng tịnh cái công đức tu tập, trưởng tịnh cái lòng thanh tịnh mình, trưởng tịnh sự tu, trưởng tịnh cái gần ngày đi gần thánh. Chứ không phải trưởng tịnh mình, trưởng tịnh như mình ở đây là mình sống đời sống phàm như thế này. Nhưng mà cái tâm mình đã hướng về, đã biết sám hối, ăn năn tu tập, thì mình càng ngày cái càng đi đến bậc thánh hơn bậc phàm. Mình nếu mà đi bây giờ mình thấy đi thù lùi á thì rõ ràng không có nên học. Khóa tu học của Âu Châu như thế này phải càng càng tiến, chứ mà khóa tu học Châu rồi càng ngày càng lùi về, bỏ bê không ngủ hết, bỏ không học gì hết thì uổng lắm. Thi xong rồi đậu cái bằng thì thôi thì không có nên. Mà thầy thấy, thầy nghe thầy thấy nó là giàu ai thi không thi đều phát chứng chỉ cả, mừng quá hơn. Mà ở bên Mỹ với thầy bây giờ mình chủ trương là bên đó có học mà không có thi. Ở bên Mỹ thầy đó có học mà không có thi. Mấy năm mà cũng có thi, tăng ni có thi hết, tăng ni thi theo tăng ni, Phật tử theo thi theo Phật tử. Sao mà quý thầy quyết định là bỏ thì bỏ, nhưng mà chứng chỉ vẫn phát. Phát là không phải đậu, mình để mà cấp rằng mình đã pass qua cái đó để sau này mình học lên lớp cao hơn. Mà ở đây hồi thượng Minh Tâm còn xin tiền tàu đấy. Bạch ôm ở đây sao lớp 1, lớp 2 hoài ôm không? Trời, nhưng đó đủ rồi. Rồi hồi sau thầy có đề nghị, cái người đề nghị thầy là thầy mở, hình như mở lớp 3, hồi xưa lớp 1, lớp 2 không mà sao. Thầy nói ôm phải mở lên lớp đại khái là lớp thêm lớp gọi là chuyên khoa đi. Xưa như thế này nữa sẵn đứng mà nói, ai đau thận không thể đứng lâu 2 giờ đồng hồ. Đứng thì hại thận, đi thì hại gan, nằm hại phổi. Thiệt đó nha, chứ không phải nói y khoa đó. Hả? Ai mà giờ đau thận, thận lọc nó đứng một tiếng đồng hồ nổi không? Chắc chắn là không. Đó là nó thiệt đó, đứng hại thận, mà đi thì hại gan, nằm hại phổi, chứ mấy đứa nhỏ nằm phải mấy bà mẹ đập đập sau này phải không? Để nó thở chứ không nó cái phế nang dưới này nó không có không khí vô, mà không khí vô nó không hoạt động. Hoạt động thì nó hư thì nó thúi thì thúi khúc này, thúi khúc kia làm sao? Hả? Thầy không có nói chuyện đó nha. Nó liếc thì hại mắt nè. Đó bây giờ đó là bây giờ tới tuần lễ thứ hai này, mình đây mình thấy này, tuần lễ thứ hai Đức Thế Tôn nhìn cây Bồ Đề vó tấm lòng, biết ơn sâu xa cây Bồ Đề che nắng che mưa trong những ngày thiền định, hồi hướng cho cuộc chiến đấu ma vương vô lượng vô biên a tăng kiếp. Từ những kinh nghiệm chiến thắng ma vương ngày rút ra những bài học quý giá để trong kinh Lục Luận xây dựng con đường ngắn nhất để đến phàm phu đó. Mình thấy là 1 A B C D, đó là 4 cái mình thấy từ tuần lễ thứ hai ngày chiêm nghiệm này. Nên từ đây mình thấy đó, cây Bồ Đề là cây che nắng che mưa, mình cảm ơn không? Cảm ơn lắm. Nên từ cái là cái cây Bồ Đề, cái cây trước đây là cây nó tên cây Ấn Độ kêu gì thầy quên, cái này người nôm na khoa học nó kêu cây Fish. Có nhưng mà sau này là vì ngài á là ngồi dưới cây Bồ Đề. Bồ Đề là sự giác ngộ, nó bắt nguồn từ đồng từ tu bút, có nghĩa là giác ngộ hiểu biết. Nên ngài cảm ơn mưa nắng mưa che mưa như thế. Ở đây mà thầy mà thấy là sau khi đó Đức Phật thành đạo đó, giờ nghĩ đến ai trước quý vị nè? Theo thầy nghĩ đến ai trước? Con nghĩ đến ai trước? Thầy con Đức Phật thành đạo nghĩ đến ai trước?
Con nghĩ đến ba mẹ.
Chắc hay quá. Tại đâu ông Phật à? Ông Phật nghĩ đến ai trước? Xin thưa rằng không. Cũng không. Thứ nhất là nghĩ cái bồ đề trước chứ. Cảm ơn. Rõ ràng ta đề chữ nghĩa đây này. Tức là nhìn cây bồ đề có lòng biết ơn sâu xa. Có nghĩa là mình hồi khi mà ngồi khổ hạnh như thế đó, thì nương nắng mưa như thế thì làm sao biết ơn cây bồ đề. Khi mà chứng đạo rồi đó, nghĩ đến thầy mình trước quý vị nha. Hôm nay ta được ngày nay á, là nhờ cái gì? Có nghĩa là nhờ gì? Có nghĩa là học sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là nền tảng. Nên bảo vệ mình học, khi mình học đọc xong tiến sĩ là, hay là thạc sĩ vân vân, mình nhớ ai trước? Nhớ bà cô mà sổ cái hàng rào cho ngay vậy phải không? Chữ O tròn những trứng dịch gì này phải không? Cái chữ O nó có cái nón như thế này phải không? Mình phải nhờ người đó chứ phải không? Thầy kể câu chuyện này thật sự là cảm động. Cảm động lắm. Giờ ta lấy cái nắp kinh trước thầy để thầy khóc. Hồi xưa đó có em nhỏ, nhà nghèo mà học không có được. Rồi bữa mà cái cô giáo thấy đã nghèo rồi mà học dở nữa, cô giáo nó coi thường đi. Đó. Sau một hôm sinh nhật cô giáo đó, thì mà tại sao em nhỏ nó học dở? Vì thứ nhất là bà mẹ bà chết mất rồi. Rồi ông cha rồi ông có vợ nhỏ rồi hất hủi nhỏ đó. Rồi sau cái bữa sinh nhật cô giáo thì dĩ nhiên là muốn cho cô giáo biết mình hay là giúp đỡ con cháu mình thì bà mẹ nào cũng phải mua đủ thứ rồi. Còn thằng nhỏ đó có ai mà giúp? Không ai giúp cả. Đó thì em nhỏ bây giờ không có gì cả. Mới về mới lấy cái chai dầu thơm của mẹ hồi xưa đó. Còn có chút xíu gì nè, tặng cho cô giáo. Mấy đứa nhỏ khác nó cười, u mày đã nghèo mà làm bộ mà tặng cô giáo mày đủ chai dầu thôn mẹ mày được mấy năm nay mà còn có chút xíu mà tặng. Đây mà thấy sự giáo dục nè, cô giáo có tế nhị nè, nên quý vị làm cô giáo của nơi này mọi cái chai dầu thơm khác không bằng chai dầu thơm của em đâu con nghe. Cô nói mình thấy phục á, mọi chai dầu thơm khác nó tròn mà nó to mà nó mới hơn, không bằng chai dầu của em nè. Bà lấy bà sức tại chỗ cho thằng đó nó thích liền. Có làm thật sự nó một tâm lý nhà giáo dục. Bởi vậy mình là người giáo dục cho con, giáo dục cho cháu, giáo dục người hàng xóm phải làm như thế nào mà tế nhị. Tế nhị là gì? Có nghĩa là mình làm người khác không buồn phiền, mặc dầu người đó là nghèo, người đó là tật quyền, người đó thế nào thế kia thì không có nên làm. Rồi sau bà sức cái từ đó bà chuyển đổi cái mai của bà nè. Bà nói thằng này ít ra nó cũng hiếu thảo, nó cũng biết nghĩa, biết tình. Cứ làm ai dạy nó cả mà hôm nay ngày sinh nhật của mình mà dĩ nhiên là nó nghèo rồi mà nó lấy cái chai dầu của mẹ nó tặng cho mình. Rồi sau bắt đầu bà dạy dỗ nó khác, bà dạy dỗ nó, dạy dỗ cả ngày bằng dạy dỗ. Hồi xưa trên sổ hàng rào không được, bây giờ bà dạy sổ hàng rào, bà nắm tay sổ hàng rào, bà làm dĩ nhiên bà làm cô giáo thì bà giúp đỡ mọi phương tiện mà để cho em nó học, mà học chỗ nào thì bà giúp đỡ từng đấy. Rồi sau đó cái em lên tiến sĩ, học xong ra trường. Bây giờ mời ai? Mời cô giáo đó lại. Mà cô giáo có nói là bây giờ thưa cô, mẹ cháu chết từ xưa, không có ai cả. Cô là người thay thế mẹ cháu. Rồi từ đó mình nó thấy nè, nó nhờ, mà giờ nè, đó nó nói câu nè, nhờ cô đó. Mà